Kính chào quý ông bà, anh chị em. Sáng hôm nay trong lớp trường Chủ nhật, cái đề tài của lớp trường Chủ nhật sáng hôm nay là Chúa Giê-xu là ai? Thì khúc Kinh Thánh này sẽ giúp cho chúng ta hiểu Chúa Giê-xu là ai. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến từ Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Đức Chúa Giê-xu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch, lại Đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đang ở trong thế gian rồi. Hỡi các con cá bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta. Còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Ai tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian? Há chẳng phải những kẻ tin Đức Chúa Giê-xu Christ là con Đức Chúa Trời hay sao? Cảm ơn. Xin chúng ta đồng an tọa.
Kính thưa hội thánh, sáng hôm nay chúng ta sẽ đi cái đề tài cuối cùng trong chuỗi bài giảng thông công, yêu thương và tha thứ. Sáng hôm nay chúng ta tiếp tục trong văn thư tín văn thứ nhất đoạn 4 câu 1 câu 6 và những đoạn kinh thánh có ghi ở trên đây. Nói về đời sống khắc phục. Mỗi con cái Chúa luôn luôn có cái đời sống khắc phục. Cái đời sống khắc phục, cái chữ khắc phục ở đây trong ý nghĩa là đời sống chiến thắng, một đời sống đắc thắng. Lời của Chúa nhắc nhở ngày xưa cũng giống như cho ngày hôm nay. Không có ai sinh ra là người thua cuộc trong cái gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nắm vững điều này. Bởi vì ngày xưa khi mà dân sư của Chúa bị bắt bớ, lúc đó sứ đồ Giăng bị giam, coi như là giam ở đảo Bắc Mơ, thì con cái Chúa lúc đó cũng lo sợ lắm. Và trong cái ý nghĩ lo sợ hay là trong cái ý nghĩ coi như là cái nghĩ phập phồng trong cái cuộc sống đó, thì Giăng gửi những cái lá thơ để nâng đỡ tinh thần con dân Chúa trong cái hoàn cảnh như vậy. Con dân Chúa đã được Chúa trang bị qua lời của Ngài, và để nhắc nhở con dân Chúa có được cái nguồn năng lực thiên thượng, tức là từ Chúa, để có thể đối diện, để có thể chống cự được mỗi cái hoàn cảnh hay là mỗi cái chiến trận ở trong cái cuộc đời của mình. Và lời của Chúa sáng hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta, con dân Chúa luôn luôn chiến thắng trong Chúa Giê-xu Christ, bởi vì Ngài đã thắng rồi. Cái hoàn cảnh cuộc đời đôi khi nó cũng giống như cái hình ảnh trên đó, nó to như vậy đó, và giống như chúng ta là người đẩy cái hòn đá đi lên dốc như vậy. Nhưng không, quý ông bà anh chị em ơi, quý ông bà anh chị em có sức của Chúa để có thể đối diện với những cái gánh nặng như vậy. Sáng hôm nay trong cái câu gấp ghi nhớ, văn thứ nhất đoạn 5 câu 4, vì hệ sự gì sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Quý ông bà anh chị em, con cái Chúa trong cái cuộc sống bị ba cái áp lực. Ba cái áp lực này phải đối diện, phải khắc phục. Cái áp lực đầu tiên là kẻ thù nghịch tâm linh của mình. Cái áp lực thứ hai đó là cái sự sợ hãi. Mà không phải chỉ sợ hãi một lần, nhưng mà cái sợ hãi đi, sợ hãi lại. Và cái điều thứ ba, cái áp lực thứ ba là sự quyến rũ của cuộc đời. Và trong lời Chúa sáng hôm nay để nhắc nhở con dân Chúa, ngày xưa cũng giống như ngày hôm nay, ngay cả con dân Chúa trong hội thánh West Houston ở đây, con dân Chúa khắc phục được kẻ thù nghịch, con dân Chúa khắc phục được sự sợ hãi, và con dân Chúa khắc phục được sự quyến rũ của cuộc đời. Xin cho ta cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay để nhắc nhở chúng con, nhắc nhở con dân Chúa sống khắc phục, nhắc nhở con dân Chúa sống một đời sống đắc thắng, để nhắc nhở con dân Chúa không có ai sinh ra trong gia đình của Đức Chúa Trời mà là người thua cuộc cả. Ôi lạy Chúa, xin Đức Thánh Linh của Chúa dùng môi miệng con để rao truyền lời của Chúa, và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cuộc đời của chúng ta phải sống khắc phục kẻ thù nghịch tâm linh. Lời của Chúa nhắc nhở ở trong câu số 1, đoạn 4, câu số 1, câu số 4, nhưng mà tôi chỉ đọc câu số 4. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời. Đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn những kẻ ở trong thế gian. Lời của Chúa nhắc nhở, Chúa đã thắng rồi. Như vậy, để nhắc nhở chúng ta, kẻ thù nghịch tâm linh của chúng ta luôn luôn hoạt động từ câu 1 tới câu số 3. Những kẻ thù nghịch này là ai? Những kẻ thù nghịch này, lời của Chúa nói đã có từ cái thời ban đầu. Những cái kẻ thù nghịch nói là đã có từ ban đầu và tiếp tục cho ngày hôm nay. Và những cái kẻ thù nghịch thuộc linh đó đôi khi nó xảy ra trong hội thánh, và đôi khi xảy ra trong cái xã hội chúng ta đang sống. Những cái kẻ thuộc linh luôn luôn hoạt động đó, đôi khi họ rao truyền qua những tiên tri giả. Những tiên tri giả này là ai? Những tiên tri giả này, mà một cái hình ảnh dưới đây tôi cho quý vị thấy, là đôi khi giống như con sói mà bận giả làm cái lúc chiền, để nói lời tưởng rằng nghe như là lời của Đức Chúa Trời, nhưng thật ra không phải lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải cẩn thận về điều này. Cái cuộc sống chúng ta sống ở cái xứ Hoa Kỳ này, đôi khi chúng ta nghe phúc âm qua TV, đôi khi chúng ta nghe phúc âm rao giảng qua radio, nhưng mà khi nghe kỹ lưỡng lại thì những cái phúc âm hay là những cái tin lành đó, nó không có dính líu gì tới Chúa Giêsu Christ của chúng ta cả. Quý ông bà anh chị em có con cái lớn lên sống ở trong cái xứ Mỹ này, nếu mà có cơ hội tới Barnes & Noble, cái tỉnh sách rất là phổ thông ở cái thành phố chúng ta ở, vô Barnes & Noble order một ly Starbucks coffee, rồi mình tới tiệm sách, rồi đôi khi mình mua sách để mình đọc sách, thì có một cái tủ sách lớn như thế này, cả trăm cuốn sách trong đó, mà có nhiều cái cuốn, cái tựa đề đọc rất là hay, để mà dạy đời, nói về những cái lẽ đạo, những cái tin lành, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái người viết cái cuốn sách đó là một người thầy tu, một thầy thượng tọa. Quý vị lật cái cuốn kinh thánh, cái cuốn sách đó ra để đọc những cái lời đó, thì cũng có những cái câu kinh thánh ghi chú trong đó. Kinh thánh có địa chỉ, có cái câu nói như thế này, nói như thế kia. Nhưng mà cái người viết là một thầy thượng tọa viết. Và đôi khi chúng ta không cẩn thận, chúng ta thấy ô cái người này lật ra thì có kinh thánh đó, nhưng mà khi những cái câu kinh thánh giải thích đó chỉ có nửa câu mà thôi, và chúng ta đọc chúng ta hiểu nửa câu mà quên mất cái khúc sau. Thành ra đôi khi cái đức tin bị lung lạc. Cái tiên tri giả đó chúng ta có thể thấy được, tại vì thầy thượng tọa viết sách giải thích kinh thánh, chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà đôi khi các tiên tri giả đó gia nhập vào trong hội thánh, có thể dạy những cái lớp học, có thể dạy những cái cua học, nhưng mà đi sai lạc đường lối của Chúa thì lại càng nguy hiểm hơn nữa. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, cái linh mà chống nghịch Chúa Giêsu Christ Thì câu số 3, còn cái thần nào mà không xứng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bên Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện đã trong thế gian rồi. Mà khi mà nghe cái phúc âm mà không có đề cập gì cái sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ thì cái đó là phúc âm giả. Cái cuộc đời của chúng ta sống đối diện với cuộc đời này sẽ có rất là nhiều cái linh. Nhưng mà làm sao phân biệt linh nào là linh từ Đức Chúa Trời, linh nào là tà linh? Tại tà linh cũng có thể làm phép được, cũng rất là hay. Nếu mà quý vị học lại trong Cựu Ước, khi mà Môi-se tới gặp Pharaoh thì ông Pharaoh nói: các tiên tri của tôi cũng giỏi lắm chứ, quăng cái gậy xuống cái thành ra con rắn. Môi-se quăng cái gậy xuống cũng biến thành con rắn, nhưng mà con rắn của Đức Chúa Trời nuốt hai con rắn kia. Mà quý vị sẽ thấy đôi khi có những cái dấu kỳ nhiều người làm, nhưng những cái dấu kỳ đó không phải là đến từ Chúa, tại vì tà linh cũng làm được, chứ không phải không làm được. Vậy cẩn thận về điều này. Tôi đi cái tiệm sách để mua cái cuốn sách về bài giảng trên núi, phước lành của Chúa Giêsu Christ. Thì thường thường trước khi những cái cuốn sách nào học, tôi đọc qua trước để nghiên cứu. Thì tôi thấy phước lành số 1 rất là đúng, số 2 rất là đúng, số 3 rất là đúng, tới cái số phước lành số 4 trúng còn nữa. Rồi phước lành số 5 trúng, số 6 trúng, số 7 trúng, số 8 trúng. Nhưng mà số 4 cả một cái lẽ đạo trúng còn một nửa. Tôi viết thơ, tôi hỏi, điều tra thử cái người viết sách là ai, thì mới thấy cái sự suy nghĩ của họ không đi chính xác trong lời của Chúa. Cũng giống như quý ông bà anh chị em, nếu là phi hành gia, chúng ta đi cái hòa tiệc lên cung trăng, nếu mà đôi khi chỉ trật một ly, đi sai một dặm. Và người dạy đạo cũng phải trở về lại trong Kinh Thánh, phải cầu nguyện cùng Chúa, hiểu rõ lời của Chúa, để chúng ta không sai lạc. Sai lạc đời thứ nhất có thể 1 inch, 1 cm. Rồi cái người đó dạy đạo người thứ hai có thể nó sai thành 1 thước. Phải trở về lại cái căn bản trong lời của Chúa, lẽ đạo trong lời của Chúa. Cầu nguyện Chúa trong những tháng sắp tới đây, tháng vừa rồi, tháng 2, chúng ta chú trọng về thờ phượng. Bởi vì mục tiêu của Hội Thánh là tôn cao Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta phải rõ ràng về sự thờ phượng, trong sự hướng dẫn hội chúng trong sự thờ phượng. Tháng thứ 3 là về truyền giáo, đào tạo môn đồ đó. Và tháng thứ 4 sắp tới đây là huấn luyện trở lại con cái Chúa, học hỏi làm sao để học lời của Chúa, phương pháp đọc Kinh Thánh, phương pháp học lời của Chúa là phương pháp giải thích Kinh Thánh. Chúng ta phải trở về những cái cơ bản mà Phao-lô dạy cho các người theo Chúa lúc đó. Chúng ta trở về lại cái căn bản lời của Chúa mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ của Ngài, để không có sai lạc. Và những tuần lễ hay là những tháng kế tiếp sẽ thứ tự như vậy, để trở về lại cái mục đích chính của Hội Thánh là tôn vinh Đấng Cứu Rỗi, trang bị thánh nhân và truyền giáo cho người lạc mất. Thì lúc đó mới có thể nhận diện được linh nào là linh thật và linh nào là tà linh. Sống khắc phục kẻ thù nghịch, bởi vì chúng ta cũng biết rằng kẻ thù nghịch thuộc linh đầy mưu mô và thế lực. Mưu mô và thế lực, thành ra Phao-lô mới gửi thơ cho Hội Thánh Ê-phê-sô: hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để có thể đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Cái phương pháp của ma quỷ hay nói rất là hay, tại vì nó có sự lừa dối trong đó. Nghe thì hay, nhưng mà suy nghĩ kỹ thì nó trúng được có 80% thôi. 20% đó mới là tai hại. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta là chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian bờ tối này, cùng các thân dữ ở các miền trên trời vậy. Sở dĩ mà phải ôn lại điều này để cho thấy chúng ta trong cái chiến trận tâm linh chúng ta không phải là chỉ giữa người và người. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở cùng chủ quyền, cùng thế lực, vua chúa thế gian mờ tối. cũng có nghĩa rằng chúng ta đang đối diện với những tà linh, những cái linh mà chúng ta không thấy được. Mà nếu mà không có cẩn thận thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lúc nào mà không hay. Khi mà chúng ta rõ ràng về cái kẻ thù nghịch rồi thì chúng ta mới biết tại sao chúng ta khắc phục được kẻ thù nghịch tâm linh đầy mưu mô và thế lực này. Lời của Chúa nhắc nhở đấng ở trong chúng ta lớn hơn. Nếu mà quý vị đọc lại trong cái câu Kinh Thánh: hỡi các con bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Trong cái câu số 4, đấng chúng ta lớn hơn. Và đấng đó là ai? Đấng đó là Đức Thánh Linh, đấng ở trong chúng ta. Khi quý ông bà anh chị em và tôi cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Đức Thánh Linh của Chúa ngự trong cái ngai lòng của mình. Và lời của Chúa nói Đức Thánh Linh đấng đó lớn hơn tất cả các thần khác. Lời của Chúa nhắc nhở để chúng ta biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn. Nhưng đôi khi chúng ta không tìm đến cái đấng đó để trong cái lời cầu nguyện. Chúng ta chạy lang thang đi kiếm những cái đấng ở thế gian họ bày ra hay vẽ ra, hay là những cái tà linh đó. Lời của Chúa trong Giăng đoạn 14 câu 16, 17: trước khi Chúa về trời, Chúa dạy con cái Chúa: ta lại nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một thần yên ủi khác, tức là Đức Thánh Linh đó, để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật. Để chúng ta có thể phân biệt được thật và giả mà thế gian không thể nhận lãnh được và chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Quý ông bà anh chị em phải rõ điều này, biết rằng trong cái tâm lòng của chúng ta có Đức Thánh Linh đấng lớn nhất, lớn hơn tất cả các thần khác. Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời đó ở trong chúng ta. Và khi đối diện với những hoàn cảnh, khi đối diện với những nghịch cảnh, hay là đối diện những cái sự sa sút tâm thần, hãy tìm đến đấng mà quý vị có, là Đức Thánh Linh. Lời của Chúa cũng nhắc nhở thân thể chúng ta là đền thờ của Ngài. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19 câu 20: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thân thể của các bạn, chị em và tôi, lời của Chúa nhắc nhở là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và cái đền thờ của Đức Chúa Trời có Chúa ngự. Mà nên nhớ, Chúa là đấng thánh khiết. Phải gìn giữ cái đền thờ của Chúa một cách tốt lành. Nếu mà quý vị có dịp đi đến West Houston để mà thăm viếng những người ở trong West Houston Rehab đó, đôi khi gặp có những người tín đồ đang ở trong đó, cái lời khi mà tới thăm viếng thì cái lời họ nói đó, đôi khi mình cũng thấy tội lắm. Phải chi tôi gìn giữ cái đền thờ thân xác của tôi kỹ chút xíu, tại đền thờ của Chúa mà. Nếu mà nghe lời của Chúa, hiểu lời của Chúa, nhìn những cái đền thờ này, thì tôi phải ở trong cái hiện trạng ngày hôm nay tuyệt đối. Phải nhìn những cái đền thờ, tại vì cái thân thể của chúng ta làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đừng có hủy hoại cái thân thể của mình. Tôi có đi thăm viếng một con cái Chúa, cũng tuyệt đối cái đền thờ của người này đang bị hủy hoại. Và bây giờ Chúa cho một cái phép lạ xảy ra để người này làm lại cái đền thờ thân xác của mình. Thời trai trẻ có thể hoang đàng, hút sách rồi làm đủ thứ chuyện hết. Rồi bây giờ bị đau tim, đau gan, đau phổi, rồi bị dị ứng da. Nhưng mà Chúa cho cái trường huống nó ra bị dị ứng da, thì vô gặp bác sĩ nó có thuốc trị được. Nhưng mà cái gan anh nó yếu quá, uống vô thì nó hư cái gan, thành ra phải trị cái gan. Nhưng mà tiếc thay cái tim của anh nó bị nghẹt, thành ra phải cứu cái tim trước. phải chữa gan mà cái tim nó nghẹt rồi cái tim nó ngưng đập thì cũng không được. Rồi khi thành ra phải lo chữa cái tim, rồi cái khám phá ra tại vì hút đủ thứ hết. Rồi cái phổi nó cũng bị hư luôn, thành ra bây giờ phải sửa cái phổi nữa, thành ra phải sửa cái tim, sửa cái phổi, rồi phải sửa cái gan, rồi lúc đó mới trị được cái bệnh ngoài da. Nhưng mà tôi biết rằng trong cái sự cầu nguyện thế này cũng đã nói rằng là cũng bỏ được nhiều thứ rồi. Tạ ơn Chúa về điều này. Và có thể cái thời gian để làm lại cái thân xác, quý ông bà anh chị em biết, cái thân xác của chúng ta nếu mà thay đổi cái tế bào từ đầu tới cuối tốn 7 năm. Tại vì lời của Chúa nói cái tế bào của mình mỗi năm thay đổi để mà làm lại tốn tới 7 năm. Thành ra có thể phải cần tới 7 năm để mà thay đổi từ tóc cho tới cái gót chân để làm lại, để mà xây dựng lại từng cái tế bào như vậy. Có thể trái tim cần phải thay đổi thì 5-2 năm, cái gan cũng vậy. Nhưng mà phải nhớ rằng cái cơ thể chúng ta, nếu mà quý ông bà anh chị em có học trong biology, physiology, những cái môn, thì biết rằng mỗi cái tế bào của chúng ta mỗi ngày đều trở nên mới. Chúa làm thay đổi trở lại từng cái tế bào một và phải tốn 7 năm mới thay đổi hoàn toàn từ đầu cho tới chừng. Thân thể của chúng ta phải là đền thờ của Chúa, phải trân quý cái đền thờ của Ngài. Tôi tạ ơn Chúa sáng hôm nay đến đền thờ thể chất cơ sở của Hội Thánh ở đây, con cái Chúa dâng những bình hoa tuyệt vời, đẹp ý Chúa, sạch sẽ. Và trong cái đền thờ của Chúa xây dựng trở lại những chợ mục nát. Mà quý ông bà anh chị em thấy cái hướng phía bên này đang xây dựng trở lại. Bên ngoài thì tế tốt mà bên trong là mục nát. Xây dựng trở lại. Nếu đền thờ cơ sở mà không có tốt lành, rồi đền thờ thân thể cũng không có tốt lành, thì làm sao Chúa ngự được? Chúng ta phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều về tâm linh, về thể xác và ngay cả về cơ sở vật chất Chúa ban cho. Tạ ơn Chúa. Điểm kế tiếp mà con cái Chúa phải đối diện là cái sự sợ hãi. Cái sự sợ hãi này không phải là nói ồ sợ rồi cái hết, nhưng mà cứ sợ đi rồi sợ lại, sợ đi rồi sợ lại. Cái vòng lấn quẩn của sự sợ hãi đó, thì Chúa nói con cái Chúa khắc phục được sợ hãi đó. Lời của Chúa chép tiếp: quyết chẳng có điều sợ hãi nào trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Tự nhiên tại sao Giăng lại viết như thế này? Thứ nhất ông nói đến quyết chẳng có điều sợ hãi trong yêu thương. Quý ông bà anh chị em và tôi trước khi tin Chúa sống phập phồng lo sợ. Nhưng mà khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, hiểu được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ đó, và bởi hiểu được cái tình yêu của Chúa, chấp nhận cái tình yêu của Ngài, thì sẽ có đức tin trong Chúa. Mà khi có đức tin trong Chúa thì sẽ vững chãi trên cái cuộc đời của mình. Mà có đức tin thì không có sự hãi. Nhiều quý ông bà anh chị em cũng vậy. Có thể nhiều người đang hành trình trên cái cuộc đời của mình một mình. Có thể lắm. Mà khi hành trình trên cuộc đời của mình một mình mà không biết cái tương lai đi về đâu, sợ lắm. Nỗi sơ sơ không biết làm sao. Dù rằng là con cái Chúa, một con cái Chúa gọi thánh chúng ta đi về thăm viếng Việt Nam. Trong thời gian đi thăm viếng Việt Nam đó, thì bên này ông Tổng thống viết ra đủ thứ luật cả. Cũng run chứ, cũng cầu nguyện không thôi chứ. Nhưng mà điều tôi biết chắc chắn rằng, dạ cũng run. Nhưng mà trong cái sự yêu thương của Chúa, biết rằng Chúa sẽ bảo bọc. Trong cái đức tin đó, thì vẫn tiếp tục mạnh dạn để mà trở về lại Mỹ. Thành ra khi mà có cái đức tin trong Chúa đó, khi mà đối diện với immigration, khi mà nói chuyện đó, đó thì người ta sẽ thấy một cái hình ảnh khác. Quý vị vô mà phỏng vấn với immigration mà quý vị run đó, thì họ càng nghi ngờ. Nhưng mà nếu có cái đức tin trong Chúa, có sao thành thật nói, thì người ta vẫn chấp nhận và người ta có thể thông qua. đáp ứng tình yêu của Chúa, mang lại cái đức tin. Hành trình cuộc đời mà không có Chúa cũng giống như mình đi trong cái đêm tối không thấy cái ánh đèn, đi mà không biết đi về đâu, ruồng lắm. Và nếu quý ông bà anh chị em mà sống trong cái cuộc đời này, ngày nào cũng lo sợ cả, ra lái xe ra ngoài đường thì sợ xe đụng, chuyện gì xảy ra cho mình, đi chợ thì sợ bị giật bóp, rồi hoặc là giật bóp hoặc là móc túi, đi tiệm ăn thì sợ bị high cholesterol hoặc là bị bột ngọt vô rồi dị ứng, cái gì cũng sợ cả. Cái cuộc đời mà phập phồng lo sợ mỗi ngày nó khổ vô cùng. Mà Chúa nói có đức tin thì không có sự sợ hãi. Thì lái xe ngoài đường biết rằng có thần của Chúa bảo hộ mình. Mình mạnh bạo, mình vững lòng, mình lái xe, mình đi. Chứ không thì cái cuộc đời nó sẽ rất là run rẩy và lo sợ. Sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Khi mà biết được Chúa yêu thương chúng ta thì làm cho chúng ta không có sợ hãi. Bởi vì chúng ta là ai? Một những người bất toàn, những người tội lỗi, mình vấp hoài. Nhưng mà trong cái tình yêu của Chúa, sự yêu thương trọn vẹn của Chúa, Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn tha thứ, Chúa vẫn cứu vớt. Ngày xưa trước khi tin Chúa, tôi là người bất toàn, vấp phải. Rồi Chúa cứu, trở nên con cái của Ngài, có sự sống đời đời. Nhưng mà trong cái cuộc đời vẫn vấp phạm như thường, vẫn lầm lỗi như thường. Nhưng mà không phải vì cái sự lầm lỗi đó Chúa bỏ, không có. Bởi vì Chúa vẫn yêu thương trọn vẹn. Nhưng mà lời Chúa nhắc nhở, hay mình xưng tội ra thì Chúa tha, thì xưng tội, rồi thay đổi. Cái cuộc đời như vậy. Và nhiều người đôi khi vì cái sự sợ hãi này bỏ Chúa, cắt lìa ra sự tương giao của Đức Chúa Trời. Cái cuộc đời trở nên buông thả và xa ngã đó. Chúa có bỏ không? Lời của Chúa, Chúa không có bỏ. Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cũng giống như người cha chờ đợi đứa con hoang đàng trở về. Và biết bao nhiêu cuộc đời quý ông bà anh chị em sẽ đối diện, sẽ thấy qua những cái thử thách cuộc đời, sự bỏ Chúa, sự vấp phạm, rồi họ một ngày nào đó Chúa kêu họ trở lại để cầu nguyện, ăn năn, làm hòa lại với Chúa, để làm lại niềm tin của mình. Chúa Giêsu đã trả cái giá yêu thương trọn vẹn này trên thập tự giá cho tôi và quý vị. Và quý vị cũng phải hiểu rằng cái tình yêu cứu chuộc là cái tình yêu gìn giữ. Người bỏ Chúa, con cái Chúa đôi khi bỏ Chúa, chứ Chúa không bao giờ bỏ con cái của Ngài. Sự yêu thương sẽ cắt bỏ sự sợ hãi. Mà sự sợ hãi thì thường thường mang đến sự đau khổ. Cái bài ca mà các em hát trên đây nói khi mà có cái sự hòa hợp với nhau, yêu thương nhau thì không có sự sợ hãi. Khi mà có sự xung đột thì có sự sợ hãi, nói với nhau không nói thẳng thắn thật thà được. Nó mang đến cái sự đau khổ triền miên. Lời của Chúa nhắc nhở con cái Chúa ngày xưa và ngày hôm nay, chúng ta không thể nào sống trong cái sự triền miên đau khổ bởi vì cái sự sợ hãi, sự lo ngại đó. Bởi vì Chúa, tình yêu trọn vẹn của Chúa đã cứu vớt chúng ta rồi. Ngài là tình yêu. Điểm kế tiếp, cái sự quyến rũ của đời xảy ra mỗi ngày, quý ông bà chị em ơi. Và lời Chúa nhắc nhở chúng ta đã khắc phục được sự quyến rũ đó. Ai tin Đức Chúa Giêsu Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Ai đã yêu Đức Chúa Trời là đấng đã sanh ra thì yêu kẻ sanh ra Ngài. Rồi câu số 4, hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Chúng ta đã được sinh lại qua đức tin trong Chúa Giêsu Christ. Câu số 1 nhắc nhở như vậy. Và cái cuộc sống mới khi mà tin Chúa, nếu được trang bị thì chúng ta khắc phục được sự quyến rũ của đời. Lời của Chúa nhắc nhở trong Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 16. Vì mọi sự thế gian cũng như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Cái câu này đơn giản nhưng mà cũng hơi khó hiểu. Thành ra tôi dùng một cái hình ảnh để có thể giúp đỡ chúng ta. Ba cái mục tiêu mà ma quỷ sẽ tấn công con cái Chúa. Thứ nhất, con mắt, qua con mắt. Bởi vì mắt là cái cửa sổ linh hồn. Nếu mà qua được con mắt á, là tới được cái hồn, linh hồn rồi. Cái mục tiêu thứ hai sẽ tấn công là cái xác thịt. Cái xác thịt chúng ta có cái thân thể và có những cái nhu cầu của thể chất cần. Và cái kiêu ngạo của đời đó thì rất là dễ bị tấn công bởi những cái linh. Cái linh đó có thể là tà linh trong đó. Thì tấn công như thế nào? Mê tham của mắt, có nghĩa là mê tham có những gì mà thế gian có. Người ta có, tại sao tôi không có? Thành ra tôi cũng ráng có. Xảy ra rất là nhiều. Đôi khi TV quảng cáo, một cái đồ gì đó, thì quảng cáo cái đồ này quý vị ra ngoài mua sẽ không có. Nhưng nếu mà mua qua điện thoại trong vòng 15 phút nữa thì chỉ có 19 đồng 99, mà mua một tặng thêm một. Nói tới nói lui hồi cái bóp điện thoại order luôn. Bởi vì cái đó thế gian có. Tôi chỉ đưa thí dụ nhưng mà còn nhiều điều khác nữa thế gian có. Tại sao người ta có cái nhà 1 triệu mà cái nhà tôi có 500 ngàn mà người ta có được, tại sao tôi không có? Ví dụ như vậy. Và nhiều thứ khác nữa. Mê tham có những gì mà thế gian có. Rồi mê tham xác thịt, mê tham những gì thế gian làm. Tại sao người ta làm được mà tôi làm không được? Xảy ra rất là nhiều. Quý vị đọc báo Việt Nam, đọc báo Mỹ cũng vậy. Tại sao các ông lớn tuổi về Việt Nam thăm viếng 6-7 tháng mang thêm người qua bên đây được? Người ta làm được mà tại sao tôi làm không được? Cái đó là mê tham sắc thịt, những gì thế gian làm. Và biết bao nhiêu cuộc đời bị đổ vỡ bởi vì thế gian làm được họ hút sách, tại sao tôi hút sách không được? Thế gian làm được họ gian lận, tại sao tôi gian lận không có được? Rồi thế gian còn làm nhiều cái chuyện khác còn đồi trụy hơn nữa. Người ta làm được không bị gì hết mà tại sao tôi làm được? Cái đó là mê tham những gì thế gian làm. Kiêu ngạo của đời, muốn thế gian vừa lòng hơn là để Chúa vừa lòng. Đôi khi trong cái sự cạnh tranh đó, mình muốn làm vừa lòng người khác. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều điều, nhất là chúng ta có con cái. Đôi khi con cái chúng ta muốn làm vừa lòng bố mẹ, mà nó quên mất nó phải làm vừa lòng Chúa. Tôi đã kể cái câu chuyện này rồi, có thể con cái Chúa một số người đã nghe rồi, có một số người chưa có nghe. Tôi xin kể lại một cách vắn tắt. Cũng như cách đây chừng cũng là một vài năm, thì có một cái điện thoại từ trường Houston Baptist University gọi điện thoại cho tôi, nói nhờ mục sư tới giúp đỡ. Thì có một em đang học năm thứ ba của trường Baptist University, chít trong cái bài. Em này năm thứ nhất AAAA 4 chấm, rồi năm thứ hai cũng AA cùng 4 chấm, rồi năm thứ ba, tại vì tương lai mộng là muốn học làm bác sĩ đủ thứ hết. Rồi cái copy bài chít, nó kêu là gian lận trong bài thi đó, bị bắt. Em này run quá, không có dám nói chuyện đó hết. Rồi trong nhà trường đó, thì tại vì nhà thờ của mình có liên hệ với Houston Baptist University, thì liên lạc người mục sư Baptist tới thì nói chuyện. Thì cái em này cũng là con sinh ra lớn lên trong gia đình con cái Chúa, thì nói muốn mẹ, bố mẹ vừa lòng. Sợ nếu mà không vô được bác sĩ thì bố mẹ buồn. Rồi không những bố mẹ buồn mà bà con cũng buồn, tại ai cũng đặt cao vọng cao hết. Mà con biết rằng khi mà em chết như vậy, bị bắt như vậy đó, thì tất cả năm thứ nhất, năm thứ hai bị probation là coi như loại ra hết. Nó đã xảy ra rồi, quý ông bà anh chị em ơi. Muốn thế gian vừa lòng. Đôi khi mình nói thế gian là cái thế giới lớn, mà đôi khi nó xảy ra trong gia đình của mình. Thế gian đó có thể là gia đình của mình. Yêu thương, nhắc nhở, nâng đỡ, khuyến khích. Và phải làm trọn những điều Chúa dạy bậc làm cha mẹ đối với con cái, ngay cả bà con họ hàng của mình nữa. Thay vì làm cho Chúa vừa lòng. Lời của Chúa chép cái kết quả mà qua mắt hay là qua thể xác, hay là qua cái kiêu ngạo cuộc đời đó, thì trong Giăng đoạn 10 câu 10 nói là sẽ bị cướp, qua mắt là sẽ bị cướp, sẽ bị giết và sẽ bị hủy diệt. Quý ông bạn cho em đọc báo, chúng ta thấy rất là nhiều. Lời của Chúa nhắc nhở trong Giăng đoạn 10 câu 10, vì mọi sự trong thế gian, trong 10 đoạn 10, quý vị, là sẽ đến thần linh như kẻ trộm, kẻ cướp đến thần linh như kẻ trộm, sẽ cướp. Kẻ trộm chỉ đến và cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Chúa bao giờ cũng muốn con cái Chúa có sự sống và sự sống dư dật. Đừng có để kẻ trộm qua mắt, cái kẻ trộm qua thân xác, hay là cái kẻ trộm qua cái kiêu ngạo của đời, nó đến nó cướp, nó giết và nó hủy diệt. Như vậy, làm sao để mà khắc phục được sự quyến rũ đây? Phải nhớ lại lời của Chúa dạy dỗ trong Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 4. Về hệ sự gì sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Quý ông bà anh chị em đã thắng hơn thế gian rồi. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của đức ta, của chúng ta. Và cái đức tin trong Chúa Giêsu Christ là cái đức tin chiến thắng được khắc phục, hay là chiến thắng khắc phục được sự quyến rũ của đời. Phải nhớ lời của Chúa, bởi vì Chúa, Đức Thánh của Ngài đang ở trong lòng quý vị. Cái đấng lớn nhất, cái đấng chiến thắng, Đức Chúa Trời toàn năng đang ở trong lòng quý vị, ở trong cái đền thờ lòng của quý ông bà anh chị em, và phải nhờ cái đấng chiến thắng đó, tức là Đức Thánh Linh. Như vậy sống khắc phục sao? Khắc phục kẻ thù lệnh nghịch tâm linh là tiên tri giả tà linh. Khắc phục sự sợ hãi, yêu thương trọn vẹn. Bởi vì phải hiểu Chúa Giêsu Christ yêu thương chúng ta trọn vẹn thì chúng ta không còn sự sợ hãi. Khắc phục sự quyến rũ của đời là đức tin trong Chúa Giêsu Christ để thắng những mê tham, hay là thắng được những sự kiêu ngạo. Xin quý ông bà anh chị em cùng đứng lên. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa nhắc nhở chúng con là những người chiến thắng trong Chúa. Chúng con ngờ cậy Chúa để chúng con có cái cuộc sống khắc phục được những kẻ thù nghịch của chúng con đã đánh phá trong phần tâm linh của chúng con. Khắc phục được sự sợ hãi vì chúng con có được tình yêu thương trọn vẹn trong Chúa. Chúng con khắc phục được sự quyến rũ của đời bởi vì chúng con có đức tin trong Chúa Giêsu Christ thì chúng con thắng được những điều này. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để giúp đỡ, nâng đỡ con cái Chúa. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Chúng con sẽ có những anh chị em chúng con có sinh nhật vào tháng 3 này. Chúa ban phước cho những người có sinh nhật. Chúa cũng ban phước cho đồ ăn, dùng nó bồi bổ sức khỏe chúng con. Và Chúa cũng ban phước lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.